This is KBDT, Highland Park, Texas.
Chiều nay nơi đây quê người. Ngồi trong mây trôi, mây trôi, mây trôi, trôi trong đáy cốc rượu vôi. Ngần ngơ em ơi, đã hết cuộc đời, chung thân biệt xứ bao giờ cùng thấy mặt trời. Chiều nay mây trôi, trôi hết một đời.
Cảm ơn quý vị và những làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình của chị Phong Thu phụ trách. Thưa quý vị, đây là một cái chương trình tuy mới nhưng mà đó là một cái chương trình cũ, bởi vì cái chương trình Bức Tranh Vân Cẩu này cũng đã thực hiện khá lâu cùng với lại nhà văn Phong Thu. Sau đó thì chị có việc gia đình cho nên chị tạm hoãn trong một thời gian. Bức tranh Vân Cẩu vẽ về cái sự tang thương, nhất là trong cái thời thế nhiễu nhương về vấn đề chính trị, chiến tranh, cho nên chị Phong Thu ngày hôm nay trở lại với thính giả của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Chị là tác giả của nhiều những cái cuốn sách nổi tiếng từ Việt Nam tới Hoa Kỳ, như là cuốn Trường Thiên, tiểu thuyết Bạch Cung và Ánh Sáng, cũng như là Bóng Tối chẳng hạn. Lời đầu tiên và tính xin được chào chị hôm nay. Chị có khỏe không chị Phong Thu? Hello chị Phong Thu.
Anh nói nghe rất là nhỏ, cái tiếng được tiếng mất nghe rất là khó. Phong Thu không biết tại sao mà lần nào cũng như thế hết. Không biết là quý vị có nghe được hay không?
Chắc
nghe Phong Thu cũng rất là khó nghe.
Yeah, Hoàng Tính cũng sẽ chỉnh lại trong cái phần này.
Được rồi, không sao.
Tại vì những cái chương trình khác thì Hoàng Tính cũng như vậy nhưng mà cũng nghe rất là rõ. Thì chị từ bên tiếp nhận cũng như là bên đây đều nghe rõ hơn, thưa chị. Để Hoàng Tính xem lại cái đường dây như thế nào. Nói chị khỏe không chị?
Phong Thu rất là khỏe. Phong Thu xin chào anh Hoàng Tính và quý khán thính giả nghe đài.
Vâng.
Hôm nay thì trời bên đây nó rất là lạnh và lá thì nó rụng rất là nhiều. Nó đã chuyển từ màu vàng, màu cam và những màu khác. Bây giờ nó đã chuyển sang màu xám rồi thưa anh.
Dạ vâng. Bên đây thì là cây cối này nọ thì cũng vẫn còn cái màu xanh. Chắc có lẽ là khoảng có 1-2 tuần nữa thôi. Có thể là trong cái tuần này hoặc là qua cái tuần lễ Thanksgiving là chúng ta sẽ thấy lá cây nó rụng rất là nhiều. Trong cái khuôn viên của đài thì nhìn ra ngoài khuôn viên thì mình tính thấy là cây cũng vẫn còn xanh, nhưng mà ở rất là nhiều nơi thì cây cũng đã đổi màu rồi. Qua cái thời tiết cứ lạnh lạnh rồi nóng nóng rồi mưa mưa rồi mát mát như vậy cũng rất là dễ cho người ta có được một cái chút gì đó suy nghĩ về cái thế thái nhân tình, về cái cuộc sống hiện tại, về những cái năm tháng đã trôi qua. Thưa chị cũng như là thưa quý vị thính giả, cái cuộc tranh biện lần thứ 3 của Đảng Cộng Hòa, tại sao họ lại lựa chọn tốt hơn ông Trump vậy? Hôm 8 tháng 11 thì ông thống đốc của Florida, những quý vị biết là ông Ron DeSantis, cựu đại sứ Liên Hiệp Quốc Nikki Haley, doanh nhân Vivek Ramaswamy, cũng như là cựu thống đốc New Jersey là Chris Christie, cũng như là thượng nghị sĩ Tim Scott của Đảng Cộng Hòa thuộc phía South Carolina cũng đã lên sân khấu tại trung tâm biểu diễn nghệ thuật ở quận Miami-Dade. Ông Ron DeSantis thì với cái chủ trương là hành động có ý nghĩa hơn là cái lời nói, còn bà Nikki Haley thì có một cái chủ trương là chúng ta cần một kế toán viên. Còn ông Vivek Ramaswamy thì ông có một cái chủ trương là chúng tôi cần trách nhiệm giải trình trong cái đảng của mình. Còn ông Chris Christie thì ông có một cái chủ trương là cái người giải quyết những cái vấn đề hệ thống. Còn ông Tim Scott thì ông có một cái chủ trương là khôi phục lại cái niềm tin. Cũng may mà ông Mike Pence, ông cựu phó tổng thống lúc trước, đã tự biết là không ai bầu cho mình. Chứ còn thì không biết là ông ta sẽ nói ông hơn ông Trump ở cái điểm nào nữa. Trong khi đó thì ông cựu tổng thống Donald Trump, cái người dẫn đầu hơn 40 điểm trong cái cuộc thăm dò so với tất cả mọi cái ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa khác, đã tổ chức cái sự kiện của riêng mình ở thành phố Hialeah gần đó. Thì các nhà phân tích pháp lý cũng đã cho biết là cái mối quan hệ hợp tác giữa chính phủ và các doanh nghiệp ngày càng tăng ở Hoa Kỳ nhằm kiểm soát những gì mà người Mỹ nói là đã thiết lập nên một cái hệ thống kiểm duyệt chưa từng có, nhằm né tránh và làm xói mòn cái quyền tự do ngôn luận theo hiến pháp. Thì theo chị, cái vấn đề này, chị sẽ có một cái suy nghĩ hay hoặc là có ý kiến gì thưa chị?
Thưa anh và quý khán thính giả, chúng ta đã biết là có rất nhiều những cái hiến pháp mà hiện nay Đảng Cộng sản Dân chủ muốn thay đổi. Nó không phải chỉ là tu chính án số 1 và số 2 mà họ muốn xóa đi hai cái tu chính án đó. Bằng nhiều cách, quý vị chú ý là cứ mỗi năm đến cái ngày bầu cử hay đến cái năm mà bầu cử tổng thống á, là đều có những cái vụ xả súng rất là kinh hoàng. Và khi mà họ muốn tước súng của người dân thì như thế nào thưa quý vị? Có thể là mình nhìn sai hoặc là mình quá không có thích họ. Nhưng mà hãy nhìn kỹ, ngoài những cái vụ mà ám sát lẻ tẻ, cướp giật rồi nó lấy súng nó bắn người này người nọ đã đi ăn cướp đó, thì quý vị cũng biết là ai là phần lớn đã có những cái tổ chức đó. Nhưng mà đáng sợ nhất là sắp đến ngày gần bầu cử mà họ muốn tước súng đạn của dân chúng đó, thì họ sẽ cho người vào trong các trường học để mà họ xả súng mà bắn. Bắn những đứa trẻ, bắn những cái người mà họ không có vũ khí trong tay, những đứa trẻ yếu đuối nhất. Những đứa trẻ nó ở trong trường học và những thầy cô giáo chỉ có đi dạy học không thôi. Là nó thường vào trong đó trong những năm khoảng độ chừng 10 năm trở lại đây thì quý vị thấy thôi. Hơn 10 năm, mười mấy năm trở lại đây thì nó rất là rầm rộ cái chuyện này. Chú ý rằng có thể nào là giữa bên Tàu và bên Mỹ hiện nay nó giống nhau về hiện tượng đó. Ở bên Tàu thì chúng nó đem dao găm vào trong nhà trường để mà nó đâm chết thầy cô giáo hoặc là học trò. Thì ở bên Mỹ chúng nó đem súng vào, nó đem xả súng vào trong những cái trường học. Và những cái nơi công cộng mà những người ta đang vui chơi, giải trí rồi này nọ, không có súng ống thì nó xả súng hoặc đi. Phần lớn là vào trong các trường học để mà giết người. Để làm gì? Tước súng, ngăn cấm cái chuyện buôn bán súng đạn ở tại Mỹ. Chúng ta cũng đã thấy. Nhưng mà điều đó không được đâu, thưa quý vị. Như chúng ta đã trình bày trước đó rồi. Người Mỹ sống trên họng súng. Và trên thế giới này, thưa quý vị, không có một đất nước nào có thể xâm chiếm được nước Mỹ. Bởi vì tất cả những người Mỹ, luôn cả những người không có súng, nếu mà tính bình quân đầu người, nước Mỹ là cái nước kho vũ khí súng, không phải nằm trong quân đội đâu, thưa quý vị. Nó nằm trong dân chúng. Và những người dân có trách nhiệm, họ bảo vệ đất nước này, ngoài ra là họ có những cái thú bảo vệ chính bản thân họ. Chúng ta hãy nhớ lại tất cả những cuộc, những cái bộ phim classic hồi xưa đó, Trắng Đen đó, là người Mỹ sống trên họng súng và chiến đấu trên họng súng. Họ chiếm được bảo vệ đất nước này trên họng súng. Và nên nhớ lại vào cái thời kỳ mà chiến tranh của giữa Mỹ và Anh Quốc đã cai trị và đô hộ nước Mỹ như thế nào. Để rồi nước Mỹ giành lại độc lập từ trong cái, không phải trong quân đội, nhóm dân quân của tất cả các địa phương đã nổi dậy và chống Anh Quốc để giành lại độc lập. Bây giờ chúng ta nói thêm một chút về vấn đề mà tiếng nói của người dân. Kể từ khi Đảng Cộng sản Tàu đã tràn vào nước Mỹ và chúng đã mượn cái vấn đề về giáo dục, tư tưởng Khổng Tử. Quý vị nghĩ lên Đông Phương, cái tư tưởng Đông Phương có thể là nó ảnh hưởng gì đến tư tưởng của nước Mỹ không? Của người Âu Châu không? No. Một chút xíu nào đó thôi, người ta bàn thôi. Nhưng mà hoàn toàn đây là một cái âm mưu lớn mà Đảng Cộng sản Mỹ nó đã phát triển 100 năm nay, hơn 100 năm nay. Khi cái thời kỳ Thế chiến thứ hai chấm dứt là nó đã xuất hiện rồi. Nó đã xuất hiện. Và nó xuất hiện nó cứ âm thầm như vậy. Đời thì cứ thời kỳ của Tổng thống Roosevelt. Người ta gọi là một trong năm vị tổng thống nổi tiếng nhất và có hình của ông ta khắc trên năm bức tượng ở tại Đài Hồ. Quý vị nhớ, 150 năm người đó là có ông ta. Hiện nay, bây giờ, cái chủ nghĩa ba bi của ông Biden, ba bi, nó rất giống với 3R của ông Roosevelt. Cái đó đừng có ngạc nhiên. Khi mà chúng ta bị bịt miệng, bịt họng, thậm chí bây giờ như cô Thu đã nói trước đó là tôi bị tất cả các ban ngành, mà quan trọng nhất là gì? Về vấn đề giáo dục, mà hiện nay Đảng Cộng sản Dân chủ đã nắm toàn bộ giáo dục, đã đầu tư vào đó, và pháp luật giáo dục, quân đội, cảnh sát mà nó đã tàn phá rồi. Thưa quý vị thấy, tối cao phát viện cho đến tất cả những cái tổ chức mà thẩm phán, tòa án tối cao cho đến thẩm phán liên bang, tiểu bang, cơ sở, quý vị thấy rồi đó. Nó rất là rõ ràng, tức là chúng ta đang bị bao vây. Những cái tư tưởng mà bảo vệ cái đất nước này, tu chính án số 1, số 2 đang bị lung lay. Và những người này, tôi trở lại, trong năm con người này, từ ông Ron DeSantis cho đến cái bà Nikki Haley, cho ông Ravitch, rồi còn hai cái ông còn lại nữa đó, tư tưởng của họ nó còn, họ không có cái kinh nghiệm, và họ cũng chỉ là những cái người này họ muốn xuất hiện để làm gì thưa quý vị? Muốn nổi tiếng, muốn người ta biết đến thế thôi. Nhưng cái bài nói trước, nói về cái ông Ron DeSantis này, ban đầu tôi cũng ủng hộ ông về cái vai trò của một thống đốc. Nhưng mà chúng ta thấy dần dần khi mà ông ta được dân chúng yêu mến, bởi vì là ông đi theo ông Đà Maga, Tổng thống Donald Trump, và tất cả những quan điểm gì mà ông ta hành động ở tại Florida đều theo cái chính sách tư tưởng là copy y nguyên nguyên si của ông Trump. Và thời kỳ đó là ông thắng cử được là nhờ ông Trump. Nhưng mà sau khi đó thì gì thưa quý vị, con người bao giờ cũng vậy đó. Cái lòng ham muốn được lãnh đạo người khác. Và cái lòng gì nữa thưa quý vị, phản cách. Nó sẽ lộ ra khi mà quý vị, những người mà phản cách họ có điều kiện, họ sẽ show cái đó lên. Cái đó là cái gì? Đó là trong một cái common sense đó, chứ cái cảm xúc của con người đó, thì ông ta đã bị dân chúng tẩy chay này. Tôi nói ví dụ quý vị chơi với một người bạn thôi, và cái người bạn đó đang gặp nạn, và bạn trước đó bạn nói người đó là bạn thân của bạn, thì khi mà người đó cứu giúp bạn xong, rồi sau này đó người đó gặp nạn, thì bạn chẳng những bạn không giúp cái người đó, mà bạn còn muốn đè bẹp với người đó, là bạn nói xấu người đó, bạn bôi nhọ người ta, bạn thay theo cái bọn xấu thì bôi nhọ người ta. Cái đó là cái gì? Cái đó là một cái dạng vô đạo đức. Ông Ron DeSantis là một trong những cái dạng mà người ta đang khinh. Tôi là người đã đến tham dự cái chương trình mà ông nhậm chức vào tháng 1 vừa qua, năm vừa qua, nhưng mà sau đó là tôi lập tức tôi quay lưng với ông ngay, bởi vì cái thái độ của ông khi nhìn thấy tiền, cái quyền trước mắt. Và ông ta còn một cái nữa là có cái tầm nhìn rất là thiển cận, dục ông ta qua bên, bởi vì tương lai chính trị của ông ta đã sụp đổ. Người này tương lai chính trị sẽ sụp đổ, không bao giờ một người nào còn mời ông ta đến làm một cái gì hết, và đồng thời người ta cũng không giúp đỡ ông nữa. Nên những cái kẻ phản bội thường thường nó sẽ nhận lại cái hậu quả như vậy. Còn cái bà Nikki Haley nè, ông Trump đưa bà ta làm đại sứ Liên Hiệp Quốc. Lúc ông Trump còn đó thì bà ta cũng ai vua rồi cũng nói theo rồi này nọ. Nhưng khi ngày 6 tháng 1 thì bà ta thấy ông Trump mất chức rồi, cũng như vợ của McConnell thôi, là bị blackmail rồi, bị điều tra rồi, để làm ăn bậy bạ rồi. Thì bây giờ là vợ của McConnell là bà Chao, người Tàu mà, trở mặt liền, chống đối ông Trump. Và sau ngày bà ta biết bà ta không ra thì cũng phải mất chức thôi. Bà ta tuyên bố từ chức. Tuyên bố từ chức để làm gì? Để tránh cuộc điều tra của Đảng Cộng sản Dân chủ. Và đồng thời nữa là McConnell cũng trở mặt với ông Trump luôn. Là tại sao? Tại vì gia đình của vợ hắn cho hắn rất là nhiều tiền. Trong đây có nhiều cái, nếu quý vị biết được cái sự bày nhầy bẩn thỉu của những cái quan chức của đảng, của hai đảng thì quý vị thấy nó rất là tổn lợn. Và những cái tên nào mà nó ngồi càng lâu trên đó nó càng thấy bẩn thỉu. Nó giống như là một cái thùng dòi á. Nó muốn biến thành rồi nó bay đi khắp nơi hết. Để nó đi kiếm ăn. Bà này cũng thế thôi. Cũng thuộc một cái loại người mà tôi rất là khinh và ghét. Bởi vì bà ta bây giờ rất là giàu có thôi. Từ một người của đại sứ của Liên Hiệp Quốc. Bây giờ lại trở thành một người có tiền nghỉ ở trong ngân hàng. Chứ không phải ít. Ông Vivek Ramaswamy này thì ông ta cũng ok, là một doanh nhân trẻ. Thì trong số những cái người mà đi ra tranh cử chung với ông Trump á, thì cái ông này có vẻ hơi nổi bật lên một chút xíu, nhờ ăn nói bạo miệng, mồm bạo miệng. Và đồng thời nó ông ta cũng có một cái nhìn tương đối là cũng khá hơn những người khác. Nhưng mà thật sự ra đó thì con người này nó chỉ có hiện hình sau khi có một chức vụ. Thì quý vị ngồi quý vị nhìn đi, tất cả đều sẽ hiện hình. Còn lại hai ông kia thì chúng ta miễn bàn. Phương Thu không thấy hai người này có một cái gì đặc biệt lắm. Bởi vì họ cũng chẳng có một cái nghị trình gì rõ ràng về cái con đường đi của họ hết. Chỉ còn có một người mà chúng ta quan tâm. Là một người mà Thượng Đế trao trên vai ông một cái trách nhiệm rất là quan trọng. Và Thượng Đế bảo, con à, phía trước mặt con là bão lửa. Con hãy mang cái cây cập giá trên tay của con, trên vai của con. Và con hãy bơi ra biển lớn đi để cứu lấy đất nước Mỹ và nhân loại, người đó là Tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị, xin trở lại với anh.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Tuy rằng những cái người mà ủng hộ cái vấn đề gọi là tự do ngôn luận, tranh đấu với hình thức gọi là kiểm duyệt bằng cái ủy quyền mới này tại cái tòa án, nhưng mà nhiều người cũng đã bày tỏ cái lo ngại rằng là ngay cả cái việc thắng những cái vụ kiện cũng có thể là không đủ để mà bảo toàn cho những cái quyền tu chính án thứ nhất. Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra đó là tại sao các tòa án không có thể mà phải gọi là ngăn chặn cái sự gọi là kiểm duyệt của chính phủ được, các kiểm toán của cái trang openthebook.com cũng đã cho biết là chính phủ của Tổng thống Joe Biden đã gửi hơn 1 tỷ Mỹ Kim viện trợ cho cái người Palestine và đề nghị là gửi thêm 2 triệu Mỹ Kim nữa, 2 triệu 6 Mỹ Kim, 260 triệu Mỹ Kim nữa trong cái yêu cầu ngân sách của năm tài khóa 2024 vốn vẫn chưa được Quốc hội phê chuẩn. Vào năm 2021 thì Ngoại trưởng Antony Blinken cũng thừa nhận là cái người Palestine có thể đã sử dụng cái viện trợ của Hoa Kỳ để mà bổ sung cái kho vũ khí thù hận của Hamas. Trong cái vấn đề này chị suy nghĩ như thế nào chị?
Phong Thu thấy cái câu hỏi của anh nó hơi hoang mang, nó lăng mang một chút. Có nghĩa là anh hỏi về cái vấn đề cái vấn đề là về kiểm duyệt ủy quyền tại tòa án. Mà nhiều người đã bày tỏ rằng ngay cả việc thắng các vụ kiện cũng không đủ để bảo toàn các quyền tu chính án thứ nhất. Câu hỏi đó có đúng không ạ?
Dạ dạ dạ.
Mình phải chia ra làm hai câu hỏi, bởi vì cái câu hỏi cái câu hỏi mà anh hỏi luôn đó là nó nằm ở trong câu hỏi số 3 đó.
Dạ dạ. Thế open book đó. Sorry chị.
Open book, dạ, anh open book thì ok. Thì như anh đã thấy rồi, tự do ngôn luận thực sự trên thế giới này đều bị kiểm duyệt của các chính quyền. Tôi nói đơn giản, nói nhiều hay ít tùy theo một cái chế độ. Ví dụ như Đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng ta thấy rồi, có nghĩa là nó ngồi trên đầu của quý vị đó, trên cái não của quý vị đó, nó biểu là định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì quý vị biết nó sẽ giết hết toàn bộ nhân tài, những cái sáng kiến mới của nhân loại, của tất cả những cái người sinh ra trên cái đất nước đó. Tôi thấy được là có hai người bạn ngày hôm qua tôi nói chuyện. Tôi đưa cho quý vị cái sự so sánh. Ông Trần Mạnh Hảo, ông đó là bạn của tôi cũng khoảng chắc có lẽ 30 năm. Vừa qua ông đã gửi cho tôi một cái quyển sách tập thơ của ông ấy, tập thơ đến 500 trang. Trong đó có nhiều những cái bài thơ đó rất là hay, làm như là nó tổng quát thật được tất cả các tình hình của chủ nghĩa cộng sản như thế nào, rồi sau khi chiếm chủ nghĩa, sau khi gây chiến tranh và chiếm được miền Nam Việt Nam thì đã diễn ra những cái sự kiện gì, và cộng sản Việt Nam đã làm tròn trách nhiệm gì đối với cái đất nước Việt Nam hay không, đó hay là chỉ là những cái kẻ dối trá ông ta đưa ra hết. Và cuộc đời của ông ta rất là tăm tối thưa quý vị. Ông đã bị đẩy ra khỏi tất cả những cái tờ báo ở tại nước Mỹ, hình như nó không, ở tại Việt Nam nó không có đăng một cái bài thơ nào của ông hết, nhưng mà nó chỉ trôi nổi trên mạng như vậy thôi. Và ông ấy đã bị đẩy ra khỏi những chức vụ, những cái quyền được hưởng, thừa hưởng biên chế rồi đủ thứ hết, mưu trí rồi nè. Nó vừa gặp một cái người tài như vậy, có người rất là có tài, vừa viết văn được, vừa làm thơ được mà rất là sâu sắc, rất là thông minh mà sâu sắc. Còn người bạn của tôi cũng là một nhà thơ, cũng là một nhà báo, làm thơ rất hay, cũng đã tốt nghiệp cái thời kỳ đó, là ông ấy đã tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp. Thì tôi là học bên sư phạm, đại học sư phạm thì chỉ cách nhau không có bao xa hết. Chúng tôi chơi chung với nhau rất là lâu đời và tôi biết nhiều người nữa. Anh này thì còn rất trẻ, làm thơ rất hay. Nhưng sau 40 năm, khi anh ấy gửi cho tôi hai tập thơ, một cái tập thơ viết cho trẻ em và một cái tập thơ nữa là viết cho tuổi mới lớn, hai cái tập thơ đó nó không có dáng dấp của anh ấy trong đó. Thì vậy, nó không mang một cái tư tưởng, tại vì nó bảo là phải viết theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tài năng tiêu. Nhưng khi anh ấy vào trong một cái group của tôi chỉ cần ngồi viết một cái bài thơ tình 4 câu thôi, thì sau đó là 4 câu kế tiếp anh ta sẽ viết rất nhanh, và sau đó tôi viết tiếp 4 câu nữa thì ông ta ra 8 câu. Có nghĩa là cái dòng tư tưởng anh ta rất là nhanh, và những bài thơ đó rất là hay. Thì quý vị thấy định hướng xã hội chủ nghĩa và những cái con đường kiểm duyệt của một cái chế độ nào cũng vậy, nó sẽ làm cho tư tưởng con người bị hạn chế, nó không có mở ra được những cái sáng kiến mới để nó tạo ra những cái tài năng xuất chúng, ngoài những cái chuyện vớ vẩn. Trở lại với chương trình của chúng ta hôm nay, bây giờ tôi đã đi qua bên tức xịt và ngồi trên, trong cái buổi mà đi chung với anh Trọng Phan, với lại Phan Quang Trọng, với lại chị Thu Nga, rồi với lại anh Chu Liên, và cái group tôi đến đó để mà thăm cái viện bảo tàng ở tức xịt, viện bảo tàng chiến tranh Việt Nam. Thì tôi có ngồi trên cái bàn của ông Kennedy và tôi rất là xúc động thưa quý vị, khi tôi thấy hình ảnh của ông, cái chết của ông. Vì sao đất nước Mỹ này cho rằng là tự do ngôn luận là 60 năm những bí mật của nước Mỹ sẽ được giải tỏa? Nhưng mà cái chết của Tổng thống Kennedy bị ám sát 50 năm rồi vẫn không bạch quá được. Và chính ông Robert Kennedy vừa rồi, ông đã tuyên bố rằng chính FBI đã ám sát Tổng thống Kennedy. Và cái tôi đọc cái tài liệu, có một cái tài liệu rất là quan trọng của một cái người vẫn còn sống, tôi quên cái tên ông ấy rồi. Thì ông ấy nói rằng là có 3 viên đạn đã bắn vào ông Kennedy. Và một cái viên đạn cuối cùng là đã kết liễu ông. Có một cái viên đạn nó đã găm rất là sâu, viên đạn đầu tiên nó găm rất là sâu ở phía đằng sau ghế của ông. Thì sau đó là 2 viên đạn kế tiếp nữa, thì quý vị cứ nghĩ nó có tới 3 người bắn, không phải một người đâu. Người ta nói chỉ có một người đem ra để xử tạm thôi, nhưng mà thật sự có 3 người bắn chứ không phải một người. Bởi vì quý vị biết, lúc bây giờ nếu mà cái tầm nhắm sai như vậy mà cái người đó đó muốn bỏ cái viên đạn đó vào để bắn tiếp nữa thì nó phải mất đi 1 phút là 1 second phải không, hoặc là bỏ vô rồi phải lên đạn nữa, rồi phải nhắm nữa 3 người lận. Đó là những cái lý do tại sao cho đến bây giờ người ta vẫn không công bố sự thật, và cái viên đạn đó vẫn còn nằm ở trong viện bảo tàng quý vị. Viên đạn bắn đằng sau ghế đó, Quý vị cứ nghĩ đi, trừ khi nó bắn bằng súng liên thanh, chứ còn nếu mà súng một cứ bắn tỉa đó, nó chỉ có một viên, lắp vô một viên bắn trúng mục tiêu hoặc không mà thôi. Đó là một. Thứ hai, khi mà Obama lên chức, trong cái quá trình mà Obama lên chức rồi thì quý vị trước đó là ai? Là Bill Clinton. Bill Clinton đã biến White House trở thành cái gì? Cái chợ trời buôn bán quyền chức, trao đổi tiền bạc với cộng sản đảng. Nhớ lại đi, nhớ lại cho rõ nha, người ta đã lên án cái gì đó. Và sau khi George Soros, sau khi Obama lên, do cái đồng tiền của George Soros đã bơm hắn để trở thành tổng thống, thì chính George Soros là người đã truyền dạy một phương pháp hạn chế về tự do ngôn luận. Quý vị đi tìm hết những cái gì của tên George Soros này, nó làm từ hơn nửa thế kỷ nay đó, 60-70 năm nay đó. Quý vị có thấy người nào mà chê trách nó cái gì không? Không, nó mua hết rồi. Và những cái hãng truyền thông này, Netflix cũng bàn tay của nó thọc vô trong đó, với nhà xuất bản lớn nhất nổi tiếng của nước Mỹ. Và Obama và vợ của ông ta đã rửa tiền trong cái hệ thống Netflix này. Quý vị có tin rằng là một cái bản thảo của Obama có thể thu về mà hàng mấy chục tỷ đô la, 60-70 tỷ, ai đọc? Một quyển sách của hắn ai đọc? Quyển sách của vợ hắn ai đọc? Có lấy được lại được cái số tiền lớn như vậy không? Tôi làm sách tôi biết, tôi biết mà tôi hiểu lắm. Và những cái tay mà nó lãnh được Nobel, hòa bình Nobel này, Nobel nhỏ, quý vị có biết tiền đó từ đâu ra không? Và ai đã cho hay không? Tất cả đều nằm trong cái hệ thống kiểm soát của sự Deep State hết. Đội tích Deep State nó đã thọc quá sâu. Và bây giờ thì sự Deep State này nó đã lập, đã đi quá sâu vào trong cái chính quyền Mỹ, nó mua hết rồi. Từ trên xuống dưới quý vị đã thấy. Do đó mà tòa án chỉ là cái trò chơi của nó. Quý vị nhìn thấy những cái cuộc xử án Tổng thống Trump, xử án cái nhóm của ông, xử án cái ông tướng Flynn. Trong khi đó, một cái công chí mén thôi, một tên luật sư của bà Bill Clinton không? Có ai đụng đến được có sự lông nào của nó không? Trong khi đó là những cái cuộc điều tra mà về Nga Trump, nó đã rõ như ban ngày. Có ai đụng tới được một sợi lông của một con chí mén của bọn nó không? No. Tại vì sao? Luật pháp là nó là luật pháp. Chính phủ này dựng lên để làm gì? Chính phủ này là chính phủ của tụi Trump và Deep State, của tụi ma sao quốc tế. Tụi quý vị lấy cái gì để mà có tòa án để mà xử cái gì? Đó là những cái nhỏ mà Phong Phu đã đưa cho quý vị thấy. Và Thương Anh, còn một điều nữa mà con Thu muốn nói với quý vị là ngoài Bí Đần ra, hai bên cánh tay phải và cánh tay trái của chính quyền Bí Đần, một bên là BLM, một bên là Golden District. Ba tổ thực sự là tới ba chính quyền nó đang điều hành nước Mỹ này, chứ không phải một chính quyền Bí Đần. Và ai là người đứng đằng sau Bí Đần? Ông quả đen, ông ô á, thưa quý vị, cái điều hành hết. Và quý vị chú ý đến cái chết của đầu bếp của ông Obama. Cái vụ án đó rất là dễ kiếm ra, không bao giờ kiếm ra được đâu. Mặc dù người ta biết hết ai giết ông này, nhưng mà tất cả những cái hồ sơ tòa, những cái hồ sơ điều tra đều là nó che hết, che hết. Và ông này chết là bởi vì một quyển sách ông ta viết, đó có mang tựa đề là Tell All, là nói tất cả. Nói tất cả về cái gì? Về ông đen. Do đó mà nó phải thiêu hủy cái thằng này đi. Giết không, giết mà không đối chứng. Trong cái đó là cái sự kiện đó nó diễn ra, mình chỉ nhìn, mình là cái người mà chỉ đứng ở ngoài mình nhìn thôi đó. Mình đứa con nít 5 tuổi, mà nó rớt xuống nước nó còn biết bơi nữa, mà không hắn như một cái người mà đã biết bơi mấy chục năm rồi. Tôi có bị, tôi có hình ảnh con này hết của cái ông mà cái ông Campbell này hết. Và tôi ngồi thôi, tôi không phải là FBI, tôi chẳng phải là nhà điều tra, tôi cũng biết ai giết nữa. Xin trả lời với anh.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Và xin lỗi quý vị, trong câu hỏi số 3 chúng tôi xin được gửi đến chị là những cái kiểm toán viên của cái trang web openthebook.com cho biết là chính phủ của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden cũng đã gửi hơn 1 tỷ Mỹ Kim để mà viện trợ cho người Palestine và đề nghị gửi thêm 260 triệu Mỹ Kim nữa trong cái yêu cầu ngân sách của cái năm tài khoá 2024 vốn vẫn chưa được Quốc hội phê chuẩn. Thì vào năm 2021 thì Ngoại trưởng Antony Blinken thừa nhận là người Palestine có thể đã sử dụng cái viện trợ của Hoa Kỳ để mà bổ sung cho cái vũ khí thù hận của Hamas. Trong một cuộc biểu tình chống lại các giáo sĩ Hồi giáo chuyên quyền của cái phong trào xanh của năm 2009 ở Cộng hòa Hồi giáo Iran, thì các sinh viên đã dũng cảm và những cái người ủng hộ họ cũng đã tuần hành trên đường phố để mà kêu gọi tự do và hô vang Obama, Obama, ông đứng về phía chúng tôi hay phía họ. Cho nên có một cái bài báo cũng đã nêu ra cái câu hỏi là ở Trung Đông như vậy thì ông Obama đứng về phía nào đó thưa chị?
Thưa anh, nếu gần đây nhất chúng ta quan sát sự kiện thì chúng ta cũng biết rằng rất là lâu rồi, từ khi ông làm tổng thống tới bây giờ, thì người ta nói rằng là nhà nước Hồi giáo là ai thành lập, thưa quý vị, nó ra đời trong thời kỳ của Obama. Và tại sao mà ông đại sứ Stephen Christopher bị ám sát? Cái điều có liên quan tới chính quyền của ông O hết và bà Hillary Clinton. Bởi vì cùng lúc bấy giờ, quý vị cũng biết là có hai cái chiếc tàu của Mỹ nha. Hai chiếc tàu hải quân của Mỹ chở vũ khí cập bến Libya. Và sau đó thì Christopher đã bay qua đó cùng với 4 đặc vụ. Thì những người này đã cùng chết cháy với ông trong cái tòa đại sứ đó. Nó tấn công vào và nó giết, nó lôi xác ông ra đường. Trong khi đó ông ta và nhiều người đã kêu cứu rất là nhiều lần, hàng trăm lần, email, đủ thứ hết. Nhưng mà bà Bill Clinton, bà im re, không lên tiếng và bà nói là bà không biết gì hết. Cái vụ này nếu mà quý vị đào sâu vào, quý vị nên đọc cái quyển số 2, số 3, số 2 và số 3 của Phong Thu, thì nó sẽ ra từ số 1, số 2, số 3, cái bộ sách đó nó nói rất là rõ những cái sự kiện đó. Obama sinh ở đâu thưa quý vị? Quý vị nên cũng nên đọc trong cái bộ sách đó thì có lẽ là ông William Barr ông biết rõ hơn, bởi vì ông có hồ sơ. Ông đã điều tra cái hồ sơ đó và cái người mà bà đó là làm việc trong cái bộ y tế xã hội sinh sản ở tại Kenya. Bà nói rất là rõ. Đây là hồ sơ của ông Ô. Và ông ta sinh trưởng tại Kenya, là một Hồi giáo chính tông nha thưa quý vị. Bây giờ tôi trở lại với anh cái câu hỏi. Nếu mà anh nhắc vào cái phong trào xanh năm 2009, ông Obama đứng chí nào ở Trung Đông? Chúng ta thử lắng nghe tiến sĩ Seth R. Roman đã bình luận ra sao về quan điểm và lập trường của ông ta. Bài viết này nó đăng vào ngày 20 tháng 4 năm 2015. Ông ấy đã viết rằng ông ta là một nhà bình luận nghiên cứu mối quan hệ Anh-Mỹ và mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với châu Âu và cũng như vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trên thế giới. Ông nằm trong thuộc cái viện nghiên cứu cao cấp Trung tâm Tự do của Thủ tướng Margaret Thatcher. Thủ tướng Anh đã, thưa quý vị, ông ta nói nè, mỗi một cuộc chiến đều đặt ra một câu hỏi cơ bản. Bạn muốn chiến thắng ai? Sau 6 năm, câu trả lời của chính quyền Obama cho câu hỏi đó ở Trung Đông là một sự nhầm lẫn và sự vô vọng. Chúng ta đã giải phóng Iraq khỏi Saddam Hussein và sau đó từ bỏ nó bởi Tổng thống Barack Obama nghĩ rằng ông có một kế hoạch tốt hơn là chuyển công việc ổn định Trung Đông sang tay của Iran theo dòng Shia và Ả Rập Saudi theo dòng Sunni. Tổng thống Nixon đã thử cái cách tiếp cận này vào những năm 1970. Lúc đó, nó không thành công vì cuộc cách mạng năm 1979 đã lật đổ vua Iran. Bây giờ nó không còn hiệu quả vì lý do tương tự, Iran không phải là một cường quốc có nguyên trạng và Iran muốn cách mạng chứ không phải là sự ổn định tại Trung Đông. Hôm nay, chúng tôi đang bán một số lượng vũ khí chưa từng có cho Saudi để cân bằng với Iran. Ngược lại, người Saudi đang tấn công phía quân Shia được Iran hậu thuẫn ở Yemen. Đồng thời, chúng tôi đang giúp Iran chống lại người Sunni ở Iraq và Syria và trang bị vũ khí cho chính phủ Iraq do Iran hậu thuẫn. Vì vậy, theo Mỹ Đen, chúng tôi đang giúp đỡ cả hai bên trong những cuộc chiến này. Quý vị thấy nó có ba phải không? Không đứng bên này, cũng không muốn mất lòng bên này, mà đứng ở giữa cung cấp vũ khí cho bên này. Là cung cấp vũ khí cho bên này để hai bên tụi nó đánh nhau và đứng đó dỗ tài. Và còn được cái gì nữa? Cùng được hai bên hậu thuẫn để bắt đầu tiếp tục mua vũ khí và bắt đầu chém giết nhau. Tiếp tục, không thôi tiếp tục. Năm 2011, một liên minh phương Tây dưới sự hỗ trợ của không lực Hoa Kỳ đã lật đổ ông Gaddafi ở Libya để ngăn chặn ông ta tàn sát dân thường. Nhưng họ không có kế hoạch tiếp theo. Libya đã trở thành một thảm họa đến mức Ai Cập phải can thiệp quân sự chống lại nhóm Hồi giáo ở đó. Chính quyền đầu tiên nói rằng Bashar al-Assad của Syria là một nhà cải cách, nhưng sau khi giết hàng loạt người, Obama nói rằng ông ta phải ra đi. Sau đó, khi sử dụng vũ khí hóa học, ông Bashar al-Assad đã vượt qua ranh giới đỏ của Obama. Nhưng sau khi Assad chuyển sang sử dụng khí clor, thì vạch đỏ do ông Obama dựng lên để chống lại ông Assad đã biến mất. Tiền tệ can thiệp vào Libya của chúng tôi, cũng không có gì khá hơn. Bây giờ ông Assad đã giết thêm hàng nghìn người nữa. Chúng ta lại đang hỗ trợ ông ta bằng cách ủng hộ những người bảo trợ Assad là người Iran chống lại nhà nước Hồi giáo. Obama cho biết, lực lượng nổi dậy Phi Hồi giáo ở Syria sẽ không thể sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào mà chúng tôi cung cấp. Nhưng sau đó hứa sẽ trang bị cho họ bằng mọi cách. Cuối cùng, khi những cánh tay nhỏ giọt vào, thì chúng đã quá nhỏ, quá muộn. Chúng ta vẫn chưa trang bị vũ khí cho người Quds, lực lượng duy nhất vừa thân Mỹ, vừa thực sự đẩy lùi nhà nước Hồi giáo. Khi mùa xuân Ả Rập bắt đầu vào cuối năm 2010, chính quyền Obama, sau một lúc do dự, đã kêu gọi Hosni Mubarak ở Ai Cập từ chức. Ông đã thay thế bởi chế độ tổ chức anh em Hồi giáo, chế độ mà chính quyền Obama vô cùng xem trọng là hợp pháp, hoặc mặc dù tổ chức Hồi giáo này cũng theo đạo Hồi như nhà nước Hồi giáo. Khi Rodehus đã lật đổ và được thay thế bởi tướng Adel Haftar el-Sisi, chính quyền đã nhiều lần lên án chế độ của ông, nhưng tháng trước họ lại thay đổi hướng đi và quyết định đã đến lúc tiếp tục bán vũ khí tiên tiến cho Ai Cập để nước này có thể chống lại lực lượng nổi dậy được Iran hỗ trợ tại Yemen. Vào năm 2014, Hamas tấn công Israel bằng hàng loạt tên lửa do Iran cung cấp. Khi Israel và Do Thái thiếu gì đáp trả, Mỹ kêu gọi ngừng bắn. Chúng tôi đã nói ít hơn nhiều về cuộc tấn công của Saudi vào các trại tị nạn ở Yemen, mặc dù người Iran vô cùng thận trọng trong việc lựa chọn mục tiêu của họ. Trong nhiều năm, người bạn thân nhất của Obama trong khu vực là Tổng thống Recep Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù chế độ này đầy âm mưu của Erdogan đang bận rộn phá hủy truyền thống dân chủ thế tục của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng nhờ quyết định đứng về phía Assad của Obama, chúng ta cũng đã xa lánh Thổ Nhĩ Kỳ. Viên ngọc quý nhất của chính sách lúc bịch này là thỏa thuận hạt nhân Iran, mà Iran đã từ chối trong vòng chưa đầy một tuần. Nhưng theo một cách nào đó, thỏa thuận đó mà chính quyền biện minh bằng lập luận rằng nó sẽ giúp Iran trở thành một cường quốc thành công trong khu vực. Tất nhiên, đôi dép sỏ ngón của chúng ta đã khiến cho đồng minh chúng ta xa lánh. Và tệ hơn nữa, bằng cách khuyến khích cả Iran và Saudi Arabia dẫn đầu trong khu vực, Obama đang tạo điều kiện cho một thảm kịch nếu chúng ta không thể quyết định theo ai sẽ giành chiến thắng trong các cuộc chiến nhỏ hôm nay, thì các đối thủ sẽ giải quyết vấn đề đó bằng một cuộc chiến lớn của chính họ vào ngày mai. Và bây giờ chúng ta nhìn, hành vi quốc quân rút quân đội một cách vội vã ngu xuẩn vào tháng 8 năm 2021 của chính quyền Obama, của chính quyền Biden, để lại 85 tỷ vũ khí quân trang quân dụng cho Taliban và bọn Hồi giáo khủng bố cực đoan đang chuẩn bị chiến tranh. Và một tháng trước khi ông bù nhìn Biden tháo khoán 61 tỷ cấm vận cho Iran, tiếp theo là cuộc chiến Do Thái và Hamas đã bùng nổ cho đến nay. Và chúng ta cũng biết chính quyền Obama đã mở rộng cửa cho cuộc chiến hôm nay và trong tương lai, và nó sẽ biến Trung Đông thành lò lửa chiến tranh bùng nổ, có thể dẫn đến Thế chiến thứ ba. Và ông ta đã lên án Do Thái đủ kiểu, giống như bà dân biểu Hồi giáo Palestine Talia, trong khi không hề lên án kẻ chăn ngòi cho cuộc chiến tranh là bọn Hamas, Taliban và Iran. Trong ngày 4 tháng 11 vừa qua, Obama đã lên tiếng trên truyền hình Voice of America tuyên bố rằng nếu bạn muốn giải quyết vấn đề thì bạn phải nhìn nhận toàn bộ sự thật, và sau đó bạn phải thừa nhận rằng không có bàn tay nào trong sạch. Tất cả chúng ta đều đồng lõa ở mức độ nào đó. Bất kỳ hành động nào của Iran mà bỏ qua cái giá phải trả về con người trong cuộc chiến chống lại Hamas cuối cùng có thể phản tác dụng. Nhưng mà cái ông nghị sĩ của đảng Cộng Hòa ở Nam Carolina là ông Scott, Tim Scott đã nói rằng từ Obama đến Biden, đảng Dân Chủ có một vấn đề: ủng hộ Do Thái luôn có dấu hoa thị. Và ông ta lên này, Obama đã sai lầm, và ông ấy có di sản là giúp đỡ những kẻ ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Sự thật rất đơn giản, Hamas là ác quỷ. Xin chấm dứt chương trình đến đây đó anh. Hơi đúng dài chị. Có phải không anh?
Quá dài vậy.
Hoàng Tính, nhưng mà không thu phải cung cấp những câu hỏi rất là hóc búa của anh ngày hôm nay, để mà cho chúng ta rõ và biết được sự thật của nước Mỹ như thế nào. Và tại sao những cái cuộc chiến nó đã diễn ra trên thế giới, nó đều bắt nguồn từ đâu? Từ sự yếu kém, ngu dốt.
Cảm ơn và chị. Sự cảm ơn
và cái lòng ham muốn của bọn Global Deep Tech. Nó muốn nắm cái thế giới này trong tay nó, và nó muốn nhào nặng người ta. Cái gì đó thì
Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị một ngày bình an, và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình của ngày hôm nay cùng với lại chị Phong Thư. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Chúc quý vị sức khỏe nha quý vị.
Bao giờ cùng thấy mặt trời chiều nay mây trôi.